Bởi vì tất cả các đặc tính này kết hợp thành một với nhau. Cũng vậy, như cha đã giải nghĩa cho con, một quan năng của linh hồn hướng về cha là mặt trời chân chính, thì cả ba quan năng của nó cũng liên kết hướng về cha. Khi con mắt của trí tuệ được ánh sáng đức tin soi sáng và nâng nó lên khỏi những cái nhìn của giác quan để nhìn xem cha, nó sẽ kéo theo ý muốn. Khi đó trái tim sẽ đem lòng mến yêu những gì trí tuệ nhìn thấy và chiêm ngắm, còn trí nhớ sẽ được đổ đầy những gì mà nó yêu mến. Một khi các quan năng của linh hồn đã được chuẩn bị như thế, linh hồn sẽ được tham dự vào mặt trời là cha. Cha soi sáng nó bằng quyền năng của cha, bằng sự khôn ngoan của con một cha, và cha sẽ làm nó bốc lửa nhân ái nồng cháy của Chúa Thánh Thần. Một khi các tôi tớ trung thành của cha đã được mặc lấy phẩm chất của mặt trời, các quan năng của họ đều được tràn đầy ánh mặt trời vĩnh cửu là cha, và họ thi hành chức năng của mặt trời. Mặt trời sưởi nóng, soi sáng, và sức nóng của nó làm cho đất trở nên phì nhiêu. Các thừa tác viên yêu dấu của cha cũng đã làm như vậy. Họ được cha tuyển chọn, được cha sức dầu, được cha đặt trong nhiệm thể của hội thánh để ban phát mặt trời là cha, ban phát mình và máu con một cha qua các bí tích ban sự sống nhờ máu thánh này. Họ ban phát mặt trời cách hiện thực và cách linh thiêng, bằng cách tỏa ra trong nhiệm thể hội thánh luồng ánh sáng của khoa học siêu nhiên, gắn liền với màu sắc của một đời sống tốt lành và thánh thiện, phù hợp với lời giảng dạy chân lý của cha, cùng chia sẻ sức nóng của đức ái nồng nàn. Sức nóng của đức ái ở nơi họ giúp cho các linh hồn khô héo được sinh hoa trái. Sự thông thái của họ soi sáng linh hồn, và gương nhân đức đời sống của họ xua tan mọi bóng tối tội lỗi và bất trung. Những kẻ ngồi trong chốn tối tăm của tội lỗi và trong sự lạnh lẽo của sự chết vì mất ân sủng đã được họ đưa về đời sống hợp ý cha. Vậy họ chẳng phải là những mặt trời đó sao? Vì họ có phẩm chất của mặt trời, và vì cha là mặt trời đích thực đã thông ban cho họ. Nhờ tâm tình mến yêu, họ đã trở nên một với cha, và cha với họ là một. Tất cả chư vị tùy theo chức vụ cha đã dành cho đều đã làm ánh sáng Chúa Thánh Thần tỏa ra. Phêrô bằng việc giảng dạy, bằng giáo lý, và sau cùng bằng máu của mình. Gregorio bằng trí thông minh, bằng sự hiểu biết sâu sắc thánh kinh, bằng gương sáng đời sống. Silvestre bằng sự chiến đấu chống lại các kẻ không tin đạo, bằng những lời lẽ biện hộ cho đức tin rất thánh. Cả bằng hành động, bằng giảng dạy, bằng thần lực mà ông đã nhận được từ nơi cha. Nếu con nhìn vào Âu Tinh, Thomas Aquino, Geronimo cùng nhiều vị khác, con sẽ thấy các vị này đã tỏa biết bao ánh sáng trên hiền thê của con cha là hội thánh. Bằng cách giải trừ những sự lầm lạc, chư vị là những ngọn đuốc sáng được đặt trên trụ, tuy vậy vẫn sống rất khiêm nhường. Chư vị đối khác vinh quang cha và ơn cứu độ các linh hồn. Chư vị ăn món này trong hoang lạc tại bàn tiệc của thánh giá. Các chứng nhân tử đạo đã giải tỏa ánh sáng bằng máu của mình. Hương vị của máu và nhân đức hợp với ánh sáng của sự thông thái. Các vị này đã làm cho hội thánh sinh nhiều hoa trái, mở rộng triều đại đức tin. Nhiều kẻ từ chốn tối tăm đã chạy lại với ánh sáng lan tỏa từ từ các chứng nhân anh hùng. Các cửu chăn và mục tử được Đức Kitô ở trần gian đặt lên cai quản hội thánh. Họ dâng lên Cha lễ vật công kính bằng một đời sống thánh thiện và gương mẫu. Viên ngọc công kính này cẩn vào đức khiêm nhường chân thật, đức ái rất nồng nhiệt, rạng ngời nơi các cửu chăn cùng với đoàn chiên. Viên ngọc sáng chói nhất ở nơi các cửu chăn thánh thiện cho đời sống công kính là trả lại cho Cha những gì thuộc về Cha, tức danh dự và vinh quang. Họ gớm ghét và khinh chê thánh dục, từ bỏ các nết xấu để gắn bó với nhân đức bằng tất cả những sự nhiệt tâm của đức ái đối với Cha và đối với tha nhân. Đức khiêm nhường của họ dày đạp dưới chân tính kiêu ngạo. Họ bước tới bàn tiệc như những thiên thần với tâm hồn trong sạch, không một vết nhơ nơi thân xác, và với tâm hồn rất chân thành, họ cử hành thánh lễ đang lúc lửa kính mến bốc lên. Vì họ chu toàn đức công chính nơi bản thân và trong đời sống, nên họ cũng làm cho sự công kính ngự trị nơi các kẻ dưới quyền. Họ muốn đàn chiên mình cũng sống cách thánh thiện. Họ sử dạy chúng mà không sợ hãi nô lệ, vì họ đã quên mình để chỉ nghĩ đến vinh dự của Cha và ơn cứu độ các linh hồn. Ôi, những vị mục tử tốt lành chừng nào! Họ thật sự đi theo vị mục tử nhân lành, đấng chân lý của Cha, đã được Cha ban cho để dẫn dắt các con. Hỡi các chiên yêu dấu của Cha, Cha đã truyền cho Ngài hy sinh mạng sống mình vì các con. Các mục tử của Cha đã theo đúng vết chân của Ngài. Họ đã sửa dạy kịp thời, không để cho các chi thể bị hư thối vì không được săn sóc. Họ đã thực hành đức ái, không những sửa lỗi chúng bằng lửa châm cứu các vết thương khi cần thiết, bằng trách mắng, bằng hình phạt nặng nhẹ tùy theo mức độ lỗi lầm. Không bao giờ vì sợ chết mà họ trốn tránh hành động hay nói thẳng nói thật. Chư vị đó là những thợ làm vườn chân chính, với lòng nhiệt thành và sự kính sợ thánh thiện. Họ nhổ những gai nhọn tội trọng để trồng thế vào đó những cây hoa thơm ngát nhân đức. Bởi vậy, những người dưới quyền họ sống trong sự kính sợ thánh thiện và lớn lên như những bông hoa xinh đẹp trong vườn hoa hội thánh, bởi vì họ sửa dạy chúng mà không có sợ hãi nô lệ, vì họ không vướng mắc tội lỗi nên họ rất nhiệt tình cho sự công chính và thánh thiện. Họ sửa dạy chiên mình cách khiêm nhường, không chút mặc cảm nào hết. Họ rực sáng như những viên đá quý, tỏa ánh sáng và bình an trên các tụ tạo của Cha. Họ giữ gìn chúng trong sự kính sợ thánh thiện và đoàn kết trong tình yêu. Con nên biết, nếu có nhiều tối tâm như thế trên thế giới, nếu có chia rẽ giữa người đời và tu sĩ, giữa các giáo sĩ và các chủ chăn của hội thánh, lý do thứ nhất là vì ánh sáng của sự công chính đã tắt và bóng tối tâm của sự gian tà bao phủ trái đất. Dù ở vị thế nào thuộc luật đời hay luật Chúa, không ai có thể vững bền trong ân sủng mà không vì sống công chính. Nếu kẻ không sửa lỗi ai hay mình không được sửa trị, thì giống như một chi thể bắt đầu hư nát. Vì ông thầy thuốc dở đã chỉ băng bó mà không rửa sạch vết thương, tất cả thân xác rồi cũng sẽ mau chóng bị nhiễm độc và hư thối. Các chủ chăn hay bề trên bất xứng cũng giống như thế. Họ thấy một kẻ bề dưới hư hỏng vì thương tích đầy ung nhọt của tội trọng. Họ chỉ dùng thứ dầu nóng của lời nói thoa bóp mà không dùng đến lời của trách. Như vậy, không bao giờ họ chữa lành chi thể khác của một thân thể, tức các chiên thuộc cùng một mục tử. Trái lại, nếu họ là những thầy thuốc giỏi và có lương tâm của các linh hồn như những mục tử vinh hiển xưa kia, họ chỉ dùng dầu thoa bóp sau khi đã tẩy sạch vết thương bằng lửa của lời của trách. Nếu kẻ có lỗi, tỏ ra cố chấp trong nết xấu của nó, họ phải loại nó ra khỏi cộng đoàn, để nó đừng lây nhiễm sang các thành phần khác do sự hư thối của tội trọng. Nhưng ngày nay, các mục tử không hành xử như vậy. Hơn nữa, họ làm bộ không nhìn thấy gì hết. Con biết tại sao lại như thế không? Nguyên nhân là tính tự ái ở trong họ đã sinh ra sự sợ hãi nô lệ này. Họ sợ mất địa vị, mất một số lợi lộc trần thế hay chức tước. Vì thế họ nín thinh. Ôi, những kẻ mù quáng, họ không biết cách duy trì được chỗ đứng của mình. Họ không biết sức mạnh để duy trì là sự công kính thánh thiện. Nếu họ hiểu biết, họ đã ra sức bắt người ta giữ đức công kính. Nhưng có vẻ như họ không hiểu biết gì hết, vì họ đã mất ánh sáng. Họ tưởng sẽ có thể duy trì bằng sự bất kính, nên họ không quở trách những khuyết điểm của các kẻ thuộc quyền. Nhưng cũng có thể vì kính đam mê tính dục khiến họ sai lầm. Đó là tham vọng chức quyền, đó là sự ước ao chức tước trong giáo hội. Cũng có thể vì họ đang mặc cảm, cũng những nét xấu đó có khi còn lớn hơn. Như vậy làm sao có thể quở trách các nét xấu ấy nơi người khác? Sự mặc cảm tội lỗi của mình đã khiến họ không đủ can đảm và quả quyết cần thiết, còn làm họ đâm ra sợ hãi nô lệ, nên họ cố tình nín thinh như không biết gì cả. Trường hợp họ ý thức được bổn phận và có can đảm để quở trách, họ cố ý tìm cách bỏ qua vì những lời nịnh bợ hay quà tặng. Như vậy, họ có cả trăm ngàn lý do để không xử nghiêm khắc. Họ đúng là những người mà Đấng Chân Lý đã nói: đó là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Chắc chắn đấy không phải là cách hành xử của những chủ chăn trước kia, mà ngày nay còn số ít. Đó là những thừa tác viên yêu quý của cha. Họ có những đặc tính và những phẩm chất của mặt trời, và thật sự họ là những mặt trời. Nơi họ không có bóng tối tăm của tội lỗi, nơi họ không có sự ngu xuẩn, bởi vì họ tuân theo giáo lý Đấng Chân Lý diệu hiền của cha. Nơi họ không có sự nguội lạnh, vì họ được nung nấu bởi lửa đức ái của cha. Danh vọng, địa vị, thú vui thế tục, tất cả đều không có nghĩa lý gì đối với họ. Cũng vậy, họ không lo sợ gì khi phải sửa trị nết xấu. Ai không có tham vọng quyền bính và chức tước sẽ không sợ mất những thứ ấy, và sẽ sửa dậy cách thẳng thắn. Ai có lương tâm không bị trách móc, không phải sợ hãi chi. Như vậy, viên ngọc quý của sự công kính đã không bị lu mờ nơi các vị được sức dầu của cha, nơi các Kitô của cha. Trái lại, nó luôn sáng rực. Họ tự nguyện sống khó nghèo, khiêm hạ, cho nên họ không quan tâm đến những lời chế nhạo, những sỉ vả, những vu khống, những thóa mạ, những sỉ nhục, những hình khổ của thế gian. Nếu người ta nói phạm đến họ, họ vẫn chúc lành và chấp nhận mọi sự một cách nhẫn nhục như các thiên thần. Họ còn hơn các thiên thần vì không phải do bản tính của họ, nhưng do hồng ân siêu nhiên mà họ nhận lãnh chức năng phân phát mình vào máu con một của cha.